Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa, Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 18 tháng 8 năm 2013. Ngân hàng Mỹ JP Morgan bị tố cáo tuyển dụng con cái quan chức Trung Quốc. Một nhóm 20 người Nhật tiến đến quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư. Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Tây Phương. Tại Ai Cập, tổ chức huynh đệ Hồi giáo tiếp tục kêu gọi biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, tình hình Ai Cập bế tắc toàn diện, không có con đường thứ ba. Hậu bầu cử tại Campuchia, cuộc đọ sức giữa đảng của Thủ tướng Hun Sen và phe đối lập vẫn tiếp tục. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan phân tích. Kính thưa quý vị, ngân hàng Mỹ JP Morgan bị tố cáo móc ngoặc qua việc tuyển dụng con cái quan chức có thế lực ở Trung Quốc để ký được các hợp đồng tại đây. Chính phủ Hoa Kỳ đã cho mở cuộc điều tra về thông tin này. Một số trường hợp cụ thể được đưa lên báo New York Times.
Nhật báo New York Times số ra ngày thứ Bảy cho biết, một đơn vị điều tra chống tham nhũng của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra, phối kiểm các nguồn tin tố giác ngân hàng JP Morgan của Mỹ móc ngoặc với quan chức Trung Quốc. Trích dẫn tài liệu mật của chính phủ Mỹ, New York Times đương cử trường hợp, JP Morgan đã tuyển dụng con trai của Đường Song Ninh, chủ tịch tập đoàn tài chính nhà nước Trung Quốc China Everbright. Sau khi Đường Tiểu Ninh được thu dụng thì JP Morgan giành được một loạt hợp đồng với tập đoàn China Everbright. Trường hợp thứ hai là một chi nhánh của JP Morgan ở Hồng Kông tuyển dụng con gái của một quan chức cao cấp trong ngành đường sắt Trung Quốc, một bộ phận có tiếng bê bối, tham ô trong cùng máy nhà nước. Nhân vật này hiện đang bị giam sau khi tài tiếng bị đổ bể. Việc thu dụng diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đường sắt Trung Quốc nhờ JP Morgan cố vấn đưa lên sàn giao dịch chứng khoán năm 2007 và đã thu được ít nhất 5 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Tuy nhiên, cũng theo New York Times, thì các tài liệu mật của chính phủ Mỹ không nêu lên được mối quan hệ kết nối trực tiếp giữa hai sự kiện thu dụng và giành được hợp đồng. Khả năng chuyên môn của những người Trung Quốc được tuyển dụng cũng không có gì bất bình thường.
Vẫn tại Trung Quốc, một công an bị điều tra vì ném một bé gái 7 tháng tuổi xuống đất. Sau khi ăn nhậu, một công an Trung Quốc giật một bé gái trên tay người cha rồi ném đứa trẻ xuống đất. Vụ việc công an xem thường tính mạng người dân làm cho công luận tỉnh Hà Nam căm phẫn, khiến chính quyền địa phương phải điều tra. Tuy nhiên, viên công an này vẫn đi làm bình thường.
Theo Tân Hoa Xã và Nhật báo địa phương Hà Nam pháp chế phản báo, thì vụ việc xảy ra tại huyện Lâm Châu, tỉnh Hà Nam hồi cuối tháng 7. Bé gái 7 tháng tuổi tên Duyệt Duyệt đang được cha mẹ bồng đi dạo mát, thì bất ngờ bị một công an mặc thường phục, sờ mặt rồi chụp lấy, ném xuống đất. Bị thương ở đầu nhưng tính mạng không bị đe dọa. Bé Duyệt Duyệt sắp được bệnh viện địa phương chuyển về Bắc Kinh chăm sóc. Một nhân viên chính quyền địa phương kể lại, công an tên Quách Tăng Hỷ đang ngồi nhậu với hai người bạn. Có hơi men, Quách Tăng Hỷ đánh cuộc là cặp vợ chồng đang dạo mát, ôm trên tay một búp bê bằng cao su chứ không phải là trẻ sơ sinh thật. Viên công an này chỉ bị kỷ luật tạm giam 15 ngày mà không bị bất cứ một hình phạt nào khác. Theo AFP, các chi tiết trên đây đã gây ra một làn sóng phẫn nộ tại Hà Nam và trên các mạng xã hội thông tin điện tử, làm cho chính quyền địa phương phải lên tiếng, cam kết điều tra và không bao che. Chi bộ Đảng Cộng sản Lâm Châu tuyên bố là một ủy ban điều tra đã được thành lập. Tuy nhiên, theo báo pháp luật, pháp chế vãn báo thì Quách Tăng Hỷ vẫn làm việc bình thường tại cơ quan công an thành phố như không có chuyện gì xảy ra. Hành động vô cảm này cũng làm cho công luận nhớ đến một vụ tương tự xảy ra tại Bắc Kinh hồi cuối tháng 7. Một người đàn ông dành chỗ đậu xe với một phụ nữ đã chụp bé gái 2 tuổi trên chiếc xe đẩy và quật em xuống đất, bị chấn thương nghiêm trọng. Bé gái này qua đời vài ngày sau đó. Thái độ vô tâm, vô cảm này được xem là tình trạng chung tại Hoa Lục và đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên Internet.
Một nhóm 20 người Nhật tiến đến đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư. Đi trên 5 chiếc tàu khoảng 20 người Nhật, thành viên một nhóm dân tộc chủ nghĩa đã tiến gần đến quần đảo Senkaku, Điếu Ngư vào ngày hôm nay. Đây là vùng quần đảo do Tokyo kiểm soát nhưng đang bị Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền dữ dội. Tuy nhiên, khi đến gần đảo, đoàn người đã quay về mà không đổ bộ lên đảo.
Theo hãng tin Anh Reuters, nhóm người Nhật này thuộc tổ chức Ganbare Nippon, tạm dịch là Nhật Bản hãy kiên định. Họ theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa và cho biết muốn gửi một thông điệp đến Trung Quốc về vùng quần đảo Senkaku. Trước khi lên tàu ở Okinawa vào tối hôm qua, ông Satoru Mizushima, trưởng đoàn người đi đến Senkaku, khẳng định với báo giới là tổ chức của ông muốn nêu bật sự kiện Senkaku thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Điểm đáng chú ý là trái với thông lệ trong những ngày gần đây, hôm nay không thấy bóng dáng tàu Trung Quốc trong khu vực này. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản có mặt tại chỗ đã yêu cầu đội tàu của 20 người nói trên là hãy rời khỏi khu vực, không nên gây thêm xáo trộn. Xin nhắc lại là trong tuần qua, Tokyo đã chính thức phản đối Trung Quốc về sự hiện diện của 4 chiếc tàu tuần duyên Trung Quốc trong hơn 24 tiếng đồng hồ trong vùng lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng lên tiếng kêu gọi một cuộc họp thượng đỉnh với Trung Quốc càng sớm càng tốt, nhưng do tình hình tranh chấp hiện tại, Bắc Kinh vẫn không trả lời.
Về quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, Tập đoàn Thép Nhật Bản Nippon Steel cho biết là sẽ tuân theo án lệnh của tối cao pháp viện Hàn Quốc bồi thường cho 4 công nhân bị sử dụng như nô lệ trong thời kỳ đệ nhị thế chiến.
Bị nạn nhân Hàn Quốc kiện tụng và sau một chuỗi trận chiến tư pháp kéo dài 16 năm, Tập đoàn Thép Nippon Steel của Nhật Bản tuyên bố bỏ cuộc, chấp nhận án lệnh của Tòa án Tối cao Hàn Quốc dù kết quả ra sao. Nhật báo doanh nghiệp Sankei của Nhật Bản hôm nay cho biết, sau khi bị tòa thượng thẩm Seoul trừng phạt phải bồi thường tổng cộng 400 triệu won, tức 360.000 đô la cho 4 nguyên đơn Hàn Quốc, Tập đoàn Thép Nhật Bản kháng cáo lên tối cao pháp viện của Hàn Quốc. Tuy nhiên, có lẽ sợ bị tác động đến uy tín và công cuộc đầu tư tại Hàn Quốc, Tập đoàn Thép đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau ArcelorMittal của Ấn Độ tuyên bố sẽ chấp hành án lệnh của tối cao pháp viện và chấm dứt tranh tụng với nạn nhân Hàn Quốc, kể cả trường hợp bị y án. Hãng tin Kyodo cho biết thêm là một nguồn tin từ bên trong Nippon Steel đã đổi tên thành Nippon Steel Sumitomo Metal từ khi sáp nhập với Sumitomo hồi năm 2012. Tập đoàn Thép Nhật Bản sẽ chấp nhận bồi thường cho 4 nguyên đơn. Vào năm 1997, 4 cựu công nhân Hàn Quốc đã nộp lá đơn đầu tiên, đòi Nippon Steel bồi thường số tiền lương chưa trả và những thiệt hại về tinh thần do bị đối xử như nô lệ. Các nạn nhân năm nay, người đã trên 80 và có người đã 90. Cưỡng bách lao động và ép buộc phụ nữ Triều Tiên phục vụ sinh lý cho quân đội Thiên Hoàng thời đệ nhị thế chiến và trong giai đoạn đồ hộ Triều Tiên là hai hồ sơ gây nhức nhối trong quan hệ Nhật-Hàn.
Còn trong lĩnh vực quân sự, tập đoàn Eurofighter của châu Âu bị loại khỏi cuộc chạy đua trang bị máy bay chiến đấu cho Hàn Quốc. Theo báo chí tại Seoul vào ngày hôm nay, một tổ hợp 3 hãng châu Âu chế tạo ra loại Eurofighter đã bị loại khỏi cuộc đấu thầu cung cấp máy bay chiến đấu đời mới cho Hàn Quốc, một hợp đồng có giá trị lên đến 7,5 tỷ đô la. Lý do là tổ hợp châu Âu đã không tuân thủ một số điều kiện do chính quyền Seoul đề ra.
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, một nguồn tin xin giấu tên từ cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng, bộ phận chịu trách nhiệm mua vũ khí cho quân đội Hàn Quốc đã cho biết, đề nghị của một trong hai đối thủ cạnh tranh cuối cùng có vấn đề, quyết định đưa ra là không chọn nhóm đó nữa. Nguồn tin trên xác nhận rằng nhóm được nhắc đến là tổ hợp châu Âu. Theo AFP, hợp đồng được đưa ra đấu thầu được ước tính trị giá 7 tỷ rưỡi đô la nhằm cung cấp 69 đấu cơ mới cho không quân Hàn Quốc, bao gồm 45 chiếc một chỗ ngồi và 15 chiếc hai chỗ. Hãng Yonhap cho biết là tổ hợp chế tạo chiếc Eurofighter bao gồm tập đoàn EADS của châu Âu, BAE Systems của Anh và Finmeccanica của Ý đã chỉ chào hàng 6 chiếc hai chỗ ngồi, một đề nghị bị cho là quá đắt. Tổ hợp này cũng được cho là đã thiết lập một bản ngân sách bằng đồng bảng Anh chứ không phải bằng đô la Mỹ, theo như yêu cầu của Seoul. Theo nguồn tin được Yonhap trích dẫn, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đang chuẩn bị trình lên các giới chức quốc phòng cao cấp đề xuất chung cuộc để các cấp này duyệt xét. Loại phi cơ được cho là đã qua được mọi cửa ải là loại F-15 Silent Eagle của tập đoàn Mỹ Boeing.
Bình Nhưỡng chấp nhận tổ chức các cuộc gặp mặt cho những gia đình bị ly tán ở hai miền Triều Tiên. Thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay cho biết, chế độ Bình Nhưỡng đã chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc tổ chức lại các cuộc gặp mặt cho những gia đình bị ly tán ở hai miền Nam Bắc Triều Tiên do chiến tranh.
Theo Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên được KCNA trích dẫn, nhân ngày lễ mùa thu truyền thống 19 tháng 9, chính quyền Bình Nhưỡng đã đồng ý tổ chức hội ngộ cho các gia đình bị ly tán do chiến tranh. Các cuộc gặp mặt này sẽ diễn ra tại núi Kim Cương, một địa điểm du lịch. Đồng thời, Bắc Triều Tiên cũng chấp nhận tổ chức một cuộc gặp thứ hai qua phương tiện video vào ngày 4 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều 2007. Sau cuộc chiến tranh 1953, hàng triệu người Triều Tiên đã phải sống ly tán ở hai miền. Dưới sự bảo trợ của Hội Chữ Thập Đỏ, hai cuộc gặp mặt đã được tổ chức trong năm 2010. Khoảng 72.000 người Hàn Quốc, mà hơn một nửa đã ngoài 80 tuổi, mong đợi được gặp lại người thân sống ở Bắc Triều Tiên, một đất nước khép kín. Thế nhưng, mỗi cuộc gặp chỉ có vài trăm người được tham dự. Người dân Hàn Quốc thường phải sang Bắc Triều Tiên để gặp những người thân trong 2 hoặc 3 ngày. Đối với những người cao tuổi, sức yếu, các cuộc gặp qua video được tổ chức trong những năm gần đây. Vào tuần trước, Hàn Quốc đã đề nghị Bắc Triều Tiên tổ chức lại các cuộc gặp mặt này. Sau nhiều tháng căng thẳng, Bình Nhưỡng và Seoul đã nối lại đối thoại. Hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận mở lại khu công nghiệp Liên Triều Kaesong, vốn bị Bắc Triều Tiên đóng cửa từ hồi tháng 4. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên nóng bỏng kể từ cuối tháng 12 năm ngoái, sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm xa dưới danh nghĩa phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Bình Nhưỡng cũng thực hiện một vụ thử hạt nhân lần thứ 3. Hậu quả là Liên Hiệp Quốc đã gia tăng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.
Về tình hình tại Ai Cập, ngày hôm nay, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo kêu gọi các thành viên tiếp tục xuống đường biểu tình, một ngày sau khi lực lượng an ninh Ai Cập đã giải tán hàng trăm người biểu tình tụ tập trong đền thờ Afas ở thủ đô Cairo. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết là tổng cộng có 385 người bị bắt giữ trong vụ này. Tuy vậy, những người ủng hộ ông Mohamed Morsi bị quân đội phế truất chức vụ Tổng thống ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiếp tục kêu gọi xuống đường chiều ngày hôm nay để phản đối điều mà họ gọi là một cuộc đảo chính. Theo AFP, cho dù Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo hầu như ngày nào cũng kêu gọi xuống đường, nhưng hôm qua hầu như không có cuộc biểu tình đáng kể nào diễn ra ở Ai Cập. Từ thủ đô Cairo, thông tin viên của đài RFI cho biết tình hình.
Quảng trường Ramses ở thủ đô Cairo lẽ ra là điểm tập kết của các đoàn biểu tình đến từ khắp nơi, thế nhưng không có một đoàn biểu tình nào tới nơi đây. Theo giới quan sát, có thể Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo không thành công trong việc huy động lực lượng sau vụ chấn áp xảy ra hôm thứ Sáu, 16 tháng 8, hoặc có thể họ muốn tránh các cuộc đối đầu đầy bạo lực với lực lượng an ninh và đám đông những người biểu tình chống Morsi hiện tụ tập ở quảng trường Ramses. Hôm thứ Sáu, họ còn bị những người dân sống xung quanh quảng trường này xua đuổi. Do vậy, ngày hôm nay, Chủ nhật, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo thay đổi mục tiêu. Họ kêu gọi các thành viên tuần hành tới trụ sở Tòa Bảo Hiến nằm bên bờ sông Nil trong khu vực Meadi. Họ phản đối Tòa Bảo Hiến kể từ khi định chế tư pháp này không thừa nhận phe đa số Hồi giáo tại Quốc hội. Quảng trường Rossi trong khu Heliopolis, nơi có dinh Tổng thống, cũng được thông báo là nơi biểu tình thứ hai. Như vậy, các điểm tập hợp biểu tình của phe Huynh đệ Hồi giáo nằm ở phía Nam và phía Bắc thủ đô Ai Cập.
Le sud et le nord de la capitale. Alexandre Mouchanti, Le Caire, RFI.
Thông tin về xã hội, phải chăng biệt kích của Anh chịu trách nhiệm về cái chết của công nương Diana? Gần 16 năm sau thảm kịch trong đường hầm dưới cầu Alma tại trung tâm Paris đã khiến công nương Anh quốc Diana thiệt mạng cùng với người bạn trai Dodi Al-Fayed và người tài xế của họ, cơ quan cảnh sát của Anh đã lại phải nhập cuộc. Ngày hôm qua, Scotland Yard xác nhận rằng họ đang xem xét những thông tin mới, theo đó công nương Diana là nạn nhân một âm mưu sát hại của quân đội Anh quốc. Từ London, thông tin viên Andrea Moss tường thuật.
Ces informations ont été données à Scotland Yard par la police militaire.
Đó là những thông tin do quân cảnh Anh chuyển đến cho Scotland Yard. Một cựu nhân viên SAS, tức lực lượng biệt kích tinh nhuệ của quân đội Anh, đã tiết lộ cho vợ mình là chính lực lượng này đã gây nên cái chết của công nương Diana. Chính bố mẹ vợ của người lính đó đã viết thư gửi đến chỉ huy trưởng lực lượng SAS để thông báo tin trên. Scotland Yard không xác nhận các chi tiết nêu trên, nhưng cho biết đang nghiên cứu, xin trích tính xác thực và độ tin cậy của các thông tin mới này. Cho đến nay, đã có 3 cuộc điều tra về cái chết của Lady Di. Một về giả thuyết mưu sát, một về bối cảnh xảy ra tai nạn, và một của cảnh sát Pháp. Tất cả đều kết luận rằng đó là một tai nạn do lỗi nghiêm trọng của người tài xế lái chiếc Mercedes chở công nương Diana và Dodi Al-Fayed. Tuy nhiên, các kết luận đó đã không ngăn cản được sự xuất hiện của nhiều giả thuyết mới cho rằng thảm kịch là kết quả của những âm mưu sát nhân. Cho dù vậy, trái với những trường hợp trước đây, lần này Scotland Yard đã tung những nhân viên điều tra lão luyện nhất của họ ra để xem xét những thông tin mới kể trên. Có điều là trước mắt, Scotland Yard cho biết là không hề mở lại cuộc điều tra của chính họ, vốn đã kết luận rằng cái chết của công nương Diana là do tai nạn.
Còn trong lĩnh vực nguyên tử, Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Tây Phương. Tân Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif trong cuộc điện đàm với trưởng Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton cho biết là Tehran sẵn sàng mở lại đàm phán về hồ sơ hạt nhân với các cường quốc phương Tây với một lịch trình chính xác.
Sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tình hình Ai Cập bế tắc toàn diện, không có con đường thứ ba. Từ hôm thứ Tư, 14 tháng 8, Ai Cập dường như đã trở thành một bãi chiến trường sau khi lực lượng an ninh thẳng tay chấn áp các cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Morsi. Đây là ngày đẫm máu nhất kể từ khi chế độ Hosni Mubarak sụp đổ hồi tháng 2 năm 2011, với 578 người thiệt mạng, đa số là những người ủng hộ ông Morsi. Từ cuối tháng 6 đến nay, hơn 1.000 người đã thiệt mạng cho các vụ đụng độ với lực lượng an ninh và với phe chống ông Morsi. Tình hình Ai Cập bế tắc, cả hai phe ủng hộ và chống ông Morsi đều không chịu lùi bước. Một câu hỏi được đặt ra, liệu có chỗ cho con đường thứ ba hay không? Tức là một giải pháp không có quân đội và không có tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Theo giới quan sát, hiện vẫn còn trong vị thế thiểu số, những người chủ trương đi theo con đường thứ ba, kêu gọi chấm dứt bạo lực và hy vọng tiến trình dân chủ hóa được phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, tiếng nói của họ hiện bị chìm ngập trong bầu không khí hừng hực bạo lực. Đây là một phong trào tương đối tản mạn, chưa có tổ chức chặt chẽ. Trong số này, có một bộ phận giới trẻ thuộc phong trào mùng 6 tháng 4, một trong những lực lượng tiên phong của cuộc cách mạng Ai Cập. Từ năm 2011, họ đã tham gia tất cả các cuộc đấu tranh, góp phần thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ Hosni Mubarak và sau đó chống lại sự đàn áp của quân đội. Thế rồi, trong vòng 2 của bầu cử Tổng thống, nhiều người thuộc xu hướng này đã đành phải bỏ phiếu cho ông Mohamed Morsi thuộc Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo để ngăn chặn ông Ahmed Shafiq, được coi là ứng cử viên của chế độ cũ. Khi nhận thấy là bị Huynh đệ Hồi giáo lợi dụng để nắm quyền, thì họ đòi tổ chức này phải từ bỏ quyền lực. Một số người theo xu hướng thứ ba này thậm chí còn tham gia tích cực vào phong trào nổi dậy trên quy mô lớn, dẫn đến việc hạ bệ Tổng thống Morsi ngày 3 tháng 7 vừa qua. Cứ mỗi lần có biến cố, những người thuộc phe này lại nghĩ rằng họ đã góp phần đưa đất nước tiến thêm một bước nhỏ hướng tới dân chủ. Giờ đây họ có cảm giác là tình hình đã quay trở lại như cũ, với sự ủng hộ của một bộ phận dân chúng, quân đội đang tước đoạt cuộc cách mạng của họ. Mọi việc đã thay đổi vào thời điểm có cuộc biểu tình ngày 26 tháng 7, khi tướng Al-Sisi kêu gọi người dân Ai Cập hãy ồ ạt xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông ta và trao cho ông nhiệm vụ chấm dứt bạo lực, triệt hạ những kẻ khủng bố, mà theo cách gọi của quân đội, đó là những thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Do vậy, những người chủ trương không ủng hộ quân đội, không ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo đã kêu gọi mọi người không nên xuống đường biểu tình và tố cáo nguy cơ chấn áp nhân danh an ninh ổn định. nhưng lời kêu gọi của họ ít được lắng nghe và cuối cùng xu hướng chấn áp đã thắng thế thay vì đàm phán tìm kiếm giải pháp. Theo giới quan sát, ít có khả năng là cuộc khủng hoảng Ai Cập sẽ được giải quyết theo con đường thứ ba. Những vụ đụng độ xảy ra trong những ngày vừa qua không làm suy giảm sự ủng hộ của dân chúng đối với quân đội mà nhiều người vẫn coi là trụ cột của đất nước. Hôm thứ Năm, 15 tháng 8, phong trào nổi dậy thậm chí còn kêu gọi thành lập các ủy ban nhân dân để bảo vệ đất nước, chống lại tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Mọi nỗ lực hòa giải đều thất bại, nhưng lời cảnh báo, lên án của cộng đồng quốc tế không mang lại hiệu quả. Các phe phái vẫn tiếp tục đọ sức tại Ai Cập. Trong bầu không khí này, mọi tiếng nói bất đồng, cho dù là kêu gọi chấm dứt bạo lực, đều bị nghi ngờ. Thậm chí, nhiều người còn không dám công khai lên tiếng vì lo ngại bị cáo buộc là phản bội và không có tinh thần yêu nước. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao với chủ đề Sân cỏ châu Âu khai mạc mùa vô địch bóng đá 2013-2014, tạp chí do anh Vũ thực hiện. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Hậu bầu cử tại Campuchia, cuộc đọ sức giữa đảng của Thủ tướng Hun Sen và phe đối lập vẫn tiếp tục. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan phân tích. Xin chào anh Phạm Phan. Campuchia đã tổ chức bầu cử quốc hội từ ngày 28 tháng 7, nhưng tình hình chính trị vẫn bế tắc vì phe đối lập phản đối kết quả kiểm phiếu. Xin anh cho biết tình hình hiện nay ra sao ạ?
Thân chào anh Đức Tâm. Trước bầu cử độ 2 tháng, đa phần báo chí quốc tế đều nhận định đảng cầm quyền tiếp tục thắng cử như các lần trước. Tuy nhiên, trong cuộc vận động tranh cử lần này, người dân Campuchia đều thấy sự lớn mạnh của phe đối lập. Cụ thể là những người ủng hộ đảng cứu nguy dân tộc của ông Sam Rainsy và ông Kem Sokha ngày càng nhiều so với cuộc bầu cử năm 2008, phần lớn là giới trẻ có học. Tại những đơn vị tranh cử quan trọng như thủ đô Phnom Penh, tỉnh nông nghiệp giàu có là Campuchia, tỉnh Prey Ven, đông dân sát biên giới Việt Nam, hầu hết các cử tri bỏ phiếu cho đối lập. Những người trẻ thuộc thành phần con ông cháu cha, những người mà các cụ lão đang cầm quyền trong đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng họ sẽ là thế hệ tre tàn măng mọc, nhưng đa số họ bị thất cử, như trường hợp Hun Mani, con trai ông Hun Sen. Dù việc điểm phiếu được công bố sau ngày 28 tháng 7 do Ủy ban Bầu cử Quốc gia thông báo, nhưng phe đối lập vẫn cho kết quả này là gian lận. Theo ông Sam Rainsy, đảng ông phải chiếm ít nhất 63 ghế tại quốc hội, chứ không phải chỉ có 55 ghế như Ủy ban Bầu cử Quốc gia nói. Nếu con số này đúng thì đảng cầm quyền chỉ chiếm được 60 ghế và phải thua cuộc. Do vì tất cả hệ thống truyền thanh, truyền hình, guồng máy phát thanh bằng loa tại miền quê đều do đảng ông Hun Sen nắm hết, thế cho nên tiếng nói người dân trên các phương tiện truyền thông độc lập cần được chú ý. Hiện nay, chương trình dành cho dân chúng khắp nước góp ý chuyện bầu cử được thực hiện bởi đài phát thanh tổ ong, độc lập với chính quyền và được rất nhiều người dân tham gia cũng như lắng nghe hàng ngày. Các điểm chính mà rất nhiều người dân thảo luận sôi nổi tán đồng đó là họ không chú ý đến vai trò của Ủy ban Bầu cử Quốc gia vì cho rằng cơ quan này thân với chính quyền. Thứ hai, họ kêu gọi phải có cuộc kiểm phiếu độc lập, trong đó các đảng tham dự với sự quan sát của các tổ chức chuyên môn về bầu cử ở trong và ngoài nước. Thứ ba, họ kêu gọi lẫn nhau về cuộc biểu tình toàn quốc nếu chính quyền cứ ngang bướng buộc phe đối lập phải chấp nhận kết quả do Ủy ban Bầu cử Quốc gia đưa ra theo kế hoạch được sắp xếp trước khi diễn ra bầu cử.
Phe đối lập đe dọa biểu tình, chính quyền điều quân đội và chiến xa vào Phnom Penh. Liệu có nguy cơ xảy ra chấn áp hay không thưa anh?
Tình hình vì thế đã trở nên nóng hơn, tưởng chừng có thể nổ ra biểu tình bất cứ lúc nào. Cách đây khoảng một tuần có độ 200 người tổ chức biểu tình trước Hoàng Cung do một vị sư có tiếng dẫn đầu. Cuộc biểu tình này kêu gọi hai bên bình tĩnh, đừng để xảy ra đối đầu bằng sức mạnh. Chính vì có sự đe dọa từ phe đối lập ngay sau bầu cử mà chính quyền cho di chuyển một số xe tăng và quân trú phòng từ các tỉnh về cửa ngõ Phnom Penh với lý cớ gìn giữ an ninh. Tuy nhiên, các diễn biến này cho thấy chính quyền lo ngại người dân xuống đường đòi lật đổ ông Hun Sen. Sự xuất hiện xe tăng và binh lính ở sát thủ đô dĩ nhiên gây tâm lý lo sợ cho một số người dân. Bên cạnh đó cũng có người lên tiếng kêu gọi đừng sợ hãi, hãy can đảm đứng lên để con cháu họ còn có tương lai. Ông Hun Sen xuất thân là phiến quân Khmer Đỏ, một phong trào chủ trương dùng bạo lực nổi loạn chiếm chính quyền. Tất nhiên, ông cũng bị ảnh hưởng lề lối hoạt động này. Chưa ai tiên đoán được, quân đội có nghe lệnh ông Hun Sen để bắn thẳng vào dân. Một khi phe đối lập huy động hàng chục ngàn người hay nhiều hơn nữa, biểu thị cho sức mạnh dân chủ. Tuy nhiên, cuộc đảo chính tháng 7 năm 1997 và nhiều cuộc trấn áp người dân bằng súng đạn cho thấy đảng cầm quyền sẽ không nhân từ với bất kỳ lực lượng nào trong nước muốn kéo ông Hun Sen xuống chiếc ngai vàng hiện nay. Và tình hình hiện nay vẫn chưa có giải đáp, chưa biết dân thắng ông Hun Sen hay ngược lại.
Trong mọi trường hợp, thì số lượng dân biểu của Đảng Cầm Quyền, tức là Đảng Nhân dân Campuchia, bị giảm qua cuộc bầu cử. Vậy điều này tác động ra sao đến nội bộ Đảng Nhân dân Campuchia, thưa anh?
Đây là hậu quả tất phải đến với một đảng cầm quyền làm mất lòng dân. Trong 5 năm qua, sau khi thắng cử năm 2008, Đảng cầm quyền không giữ lời hứa với dân khi ra tranh cử, đã có nhiều đoàn người đại diện cho dân ở các địa phương kéo về thủ đô và đi đến biệt điện của ông Hun Sen để dân thỉnh cầu nhờ thủ tướng can thiệp giúp đỡ, đừng để các công ty quyền thế cướp đất dân. Nhưng lời than và nước mắt của dân không được nghe đến. Kết quả bầu cử năm nay, đảng cầm quyền thấy được âm vang tiếng than của dân, từ hơn 90 ghế năm 2008 xuống chỉ còn 68 ghế năm nay, và còn xuống nữa nếu cuộc kiểm phiếu độc lập được tiến hành. Theo kết quả sơ khởi, hơn 1 triệu người bị gạch tên khỏi danh sách cử tri. Những người này, theo nhận định của đảng cầm quyền, họ sẽ bỏ phiếu cho đảng đối lập. Bụng làm dạ chịu, khi đảng cầm quyền xa rời dân thì dân tin đảng đối lập để chọn mặt ghế vàng. Theo luật Campuchia, mỗi đảng có quyền sắp xếp nhân sự trong đảng để đảm đương đủ số ghế mà họ chiếm được trong bầu cử. Bị mất nhiều ghế, đảng cầm quyền sẽ đưa người trẻ là con ông cháu cha vào thay các nhân vật không có thế lực trong đảng. Kết quả cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 cho thấy sự trưởng thành của người dân Campuchia trong việc sử dụng lá phiếu dân chủ và cơ hội thắng cử một cách minh bạch cho một đảng cầm quyền chỉ biết có mình đã không còn nữa.
Giới quan sát đánh giá ra sao về vai trò của đối lập trong tương lai?
Sự lớn mạnh của phe đối lập, cụ thể qua số phiếu mà họ chiếm được chưa chính thức là 55 ghế so với hơn 30 ghế năm 2008, cho thấy đối lập Campuchia ngày một mạnh hơn. Theo nhiều nhà quan sát thì cho rằng từ đây về sau đối lập sẽ là lực lượng nặng ký trong chính trường mà đảng cầm quyền phải kiêng dè. Sự lớn mạnh đi lên từ chỗ lòng dân bất mãn chính quyền không làm gì nhiều để thỏa mãn nguyện vọng rất bức thiết của đại đa số dân nghèo. Có một điểm mà giới quan sát chưa nói nhiều đến, đó là đi kèm với sự lớn mạnh của phe đối lập là tình cảm kỳ thị cũng lan rộng hơn. Những người dân ủng hộ đối lập không ngại miệng cho rằng chính quyền hiện nay được người Việt dựng lên và ảnh hưởng của Việt Nam lan tràn trong xã hội. Nếu ông Sam Rainsy không điều chỉnh quan điểm chính trị cho cân bằng thì cái ác mà ông định diệt chưa mất, nhưng cái ác biểu hiện qua óc phân biệt sắc tộc của không ít người Campuchia dành cho người Việt sắp được đẻ ra.
Xin cảm ơn anh Phạm Phan.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng vừa loan. Ngân hàng Mỹ JP Morgan bị tố cáo tuyển dụng con cái quan chức Trung Quốc. Một nhóm 20 người Nhật Bản tiến đến quần đảo tranh chấp Senkaku Điếu Ngư. Tại Ai Cập, tổ chức huynh đệ Hồi giáo tiếp tục kêu gọi biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, Ai Cập bế tắc toàn diện, không có con đường thứ ba. Hậu bầu cử tại Campuchia, cuộc đọ sức giữa đảng của Thủ tướng Hun Sen và phe đối lập vẫn tiếp tục. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan phân tích. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay là mục điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thức ăn nhiễm khuẩn, chứa nhiều kim loại nặng, thuốc trừ sâu hay thuốc kháng sinh là những gì mà người tiêu thụ đang nuốt vào hàng ngày từ những sản phẩm chế biến sẵn, có hoặc không đông lạnh, được du nhập từ nhiều nước trên toàn cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Nguyên nhân chính là do hiện tượng toàn cầu hóa.
Cùng với điện thoại di động và màn hình phẳng, các loại thực phẩm ăn nhanh và đông lạnh cũng lần lượt tham gia vào danh mục các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ. Trong khi đó, các tập đoàn chế biến thực phẩm lại rất mập mờ về nguồn gốc xuất xứ các thành phần chế biến. Nhiều người dân không khỏi hoài nghi về độ an toàn thực phẩm được bày bán trong các siêu thị lớn tại châu Âu và Hoa Kỳ, vốn dĩ đa phần được nhập khẩu từ Trung Quốc. Liên quan đến chủ đề này, tuần San Lake Press số ra tuần này mở hẳn một hồ sơ điều tra dài 16 trang cho thấy rõ thái độ mập mờ, đôi khi lừa phỉnh khách hàng của các tập đoàn chế biến thực phẩm, khó khăn của công tác kiểm tra và đưa ra những lời khuyên trong cách thức ăn uống để tự bảo vệ sức khỏe. Bài viết chạy tựa báo động trong bữa ăn chúng ta.
Tờ báo chỉ trích, chưa đầy 20 năm, toàn cầu hóa đã làm biến đổi hoàn toàn thói quen ăn uống của nhân loại. Chúng ta đang đánh mất đi niềm hạnh phúc, được thưởng thức các đặc sản quê nhà theo từng mùa đầy hương vị. Thay vào đó là những sản phẩm tươi sống có quanh năm suốt tháng, được nhập từ nhiều quốc gia khác nhau, với giá rẻ hơn nhưng cũng thải nhiều khí CO2 hơn là tiêu thụ tại chỗ. Chính thái độ tiêu dùng vô trách nhiệm của người tiêu thụ nên mới dẫn đến việc ăn nhầm phải những thức ăn độc hại, ẩn chứa nhiều vi khuẩn lây bệnh nghiêm trọng như nhiễm vi khuẩn siêu vi gan A do ăn dâu tây đông lạnh nhập từ Trung Quốc, Brazil, hay các loại rau củ nhiễm kim loại nặng như gạo Trung Quốc nhiễm chất cadmium, nước sốt ớt cay, nhiễm chì của Mexico, vân vân. Vậy thì, đứng trước các mối đe dọa mới này, các tập đoàn chế biến thực phẩm đã có những phản ứng như thế nào? Về điểm này, tờ báo phê phán mạnh mẽ thái độ lãnh đạm, chạy theo lợi nhuận của các doanh nghiệp. Họ thẳng thắn trả lời rằng, cho đến giờ, chuyện đó đã làm ai thiệt mạng đâu? Ngoài đòi hỏi về giá cả và sự đa dạng sản phẩm của người tiêu thụ, trách nhiệm còn thuộc về áp lực của sự cạnh tranh của chính các cổ đông và của các nhà phân phối lớn đã buộc các tập đoàn chế biến thực phẩm phải đi tìm các nguồn hàng cho mình xa hơn và rẻ hơn ở trong nước.
Cuộc chiến lợi nhuận cũng làm cho các doanh nghiệp chế biến mở mắt, họ về ván các thương gia và nhà tiếp thị. Và do chỉ chăm chú đến việc giảm đóng thuế hơn là sức khỏe người tiêu dùng, các tập đoàn chế biến di rời nhà xưởng qua bên kia biên giới, mở rộng nhiều dây chuyền sản xuất khiến cho rủi ro mất khả năng kiểm soát càng cao.
Bằng chứng mới đây nhất là vụ sữa bột cho trẻ em của một tập đoàn đa quốc gia New Zealand bị phát hiện có nhiễm chất botulism được lưu hành rộng rãi tại châu Á. Tờ báo cho rằng, vụ việc trên khiến cho chúng ta không khỏi suy xét lại khả năng truy tìm nguồn gốc thực phẩm của các siêu thị lớn của Pháp nói riêng và các siêu thị lớn khác trên khắp hành tinh trong nhiều sản phẩm chế biến sẵn như bánh pizza, vốn chứa đến hơn 60 thành phẩm, trong đó đa phần có xuất xứ từ Trung Quốc. Về phía các quốc gia nhập khẩu, Lexpress cho hay là công tác kiểm định cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu nhân sự, thủ tục rườm rà, nên công tác thanh tra không thể nào bao trùm hết toàn diện. Theo lời thuật của một quan chức thuộc cơ quan kiểm định các nhà xưởng châu Á, thì hầu như công tác thanh tra chỉ được kiểm tra theo xác suất, duy chỉ có 2-3% hàng hóa là được thanh tra, trong số đó có đến 30% lượng hàng không đủ chuẩn đã bị thải ra. Bài phóng sự cho rằng, ngoài việc không tôn trọng các chuẩn về an toàn, các nhà cung cấp thực phẩm còn đôi khi đánh lừa người tiêu thụ, chủ yếu về chủng loại hàng. chẳng hạn như thịt cá ba sa Việt Nam được bán tại Na Uy là cá mo uy đánh bắt tại vùng biển Bắc Đại Tây Dương, và dĩ nhiên là sẽ được bán bằng giá với giá cá mo uy đánh bắt tại chỗ.
Vào thời điểm xảy ra vụ Mediator và nhiều vụ tai tiếng khác trong ngành dược, nhiều phương pháp trị liệu y khoa mới theo kiểu đông y bắt đầu có sức thu hút ngày càng tăng. Vấn đề đặt ra là liệu chúng ta có thể nào đặt niềm tin tuyệt đối vào các liệu pháp mới đó được không, trong khi các bằng chứng khoa học xác đáng vẫn còn khá mù mờ. Về đề tài này, tuần San Leonoven Observator cũng mở một chuyên mục dài 12 trang về tựa đề Đông y, những liệu pháp có hiệu quả thực thụ.
Bài viết cho hay, từ nhiều năm nay, nhiều liệu pháp y học cổ truyền đã được công nhận và sử dụng rộng rãi tại Pháp như châm cứu, vi lượng đồng căn và nắng xương. Bên cạnh đó, còn có nhiều liệu pháp khác cũng được biết đến, ít nhiều cũng được công nhận như thôi miên, tình cảm, dược thảo, massage, phản ứng học, khí công v.v. Mục đích là nhằm làm giảm nhẹ cơn đau, giảm stress, hạ huyết áp, trầm cảm hay chống lại các tác dụng phụ của các điều trị mạnh, tăng cường sức đề kháng, giúp hồi phục nhanh, v.v. Le Nouvel Observateur cho rằng, cách chữa trị ngày nay đã có sự thay đổi, bệnh nhân không còn giữ một vai trò thụ động nữa, xã hội phương Tây nâng cao giá trị môi trường, đối thoại, v.v. Bài viết cho là, ta không nên phủ nhận hoàn toàn vai trò tích cực của Tây y. Tác giả nhắc rằng, đừng quên là nhờ vào việc phát hiện ra kháng sinh mà con người sẽ không chết vì những bệnh nhiễm trùng gây đau nhức dữ dội.
Tuy nhiên, do sự phát triển tột bậc của y học mà con người sống lâu hơn, vì vậy chúng ta phải chịu đựng nhiều hơn những căn bệnh mãn tính, chứng bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường, trầm cảm, viêm khớp. Trong một trường mực nào đấy, Tây y có thể rất là hữu hiệu, nhưng nó cũng lộ rõ nhược điểm trong các ca mãn tính, các đặc tính của Tây y không thể chữa được tận gốc vấn đề, theo như đánh giá của giáo sư bác sĩ Antoine Lazaris.
Theo vị bác sĩ này, phẫu thuật, thuốc tây chỉ tấn công vào được các triệu chứng nhưng không chữa trị được sự mất chức năng sâu thẳm, thường là đa yếu tố có liên quan đến stress, môi trường và cách sống. Chính ở đây, các liệu pháp chữa trị mới đóng một vai trò quan trọng nhằm tái cân bằng lại địa bàn, và thường đạt được điều đó nếu không muốn nói là tỷ lệ hài lòng khá cao. Từ nhận định trên, tuần báo giới thiệu 10 liệu pháp hữu hiệu có nguồn gốc từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Tùy theo từng chứng bệnh, người quan tâm sẽ tìm thấy cho mình một liệu pháp thích hợp và cách thực hành như thế nào. Bên cạnh các liệu pháp trên, tuần sang còn vinh danh 10 loại thảo dược thịnh hành nhất tại Pháp hiện nay. Trong số đó có nhân sâm đến từ châu Á, được cho là loại thảo dược chữa mệt mỏi thể chất và trí óc hữu hiệu nhất nhờ vào lượng vitamin và khoáng chất dồi dào.
Tuần San Le Nouvel Observateur tiếp tục đưa độc giả đến với lĩnh vực chính trị xã hội qua bài viết đề tựa Thế giới này đầy rẫy tường thành. Vào lúc mà toàn cầu hóa gần như đang xóa dần các biên giới thì nhiều bức thành tại nhiều quốc gia lại được dựng lên với nhiều nỗi sợ nạn khủng bố, dân nhập cư, buôn thuốc phiện, giặc giã và nhiều nỗi sợ khác nữa.
Người giàu xây tường, ngăn chặn cướp bóc để bảo vệ tài sản. Quốc gia giàu dựng tường thành để ngăn chặn dòng nhập cư nghèo, buôn lậu thuốc phiện, khủng bố là nhận định chung của tuần sang. Những tưởng chuyện dựng tường thành chỉ có trong lịch sử, như Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc, thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tường thành Haria xây năm 127 sau công nguyên, bao bọc bờ biển Ireland và Bắc Ireland, hay như các thành lũy tại Vauban, Rome, v.v. là nhằm để ngăn chặn giặc giả. Hay khi bức tường Berlin ngăn đôi nước Đức thành hai quốc gia sụp đổ 1989, người ta nghĩ rằng sẽ không còn một bức tường nào khác được dựng lên. Vậy mà, 1/4 thế kỷ sau, quá khứ đó lại trỗi dậy. Khắp nơi từ Đông sang Tây, từ Á sang Phi hay châu Mỹ, nhiều bức tường kiên cố, hàng rào dây điện hay thành quách mọc lên như nấm, với chiều dài tổng cộng 18.000 cây số dọc theo các biên giới, đầu đầu cũng thấy dựng rào, dựng tường. Thậm chí ngay tại châu Âu, những tưởng với việc tự do lưu thông, khái niệm biên giới đã bị xóa mờ, thì Tây Ban Nha, tường thành sẽ còn được gia cố hiện đại hơn để chống dòng người nhập cư trái phép từ châu Phi. Bài viết nói, ngày nay, con người có quá nhiều nỗi sợ. Tác giả tự hỏi, ta đang sống ở thời tiền sử hay là hiện đại? Bài viết mỉa mai cho rằng, không chừng rồi một ngày nào đó, sẽ có một bức tường nữa được dựng lên để ngăn cách da đen với da trắng, giữa tóc nâu với tóc vàng, giữa kẻ ăn thịt với cỏ cây, kẻ hút thuốc và không hút thuốc. Cuối cùng, tác giả kết luận, đấy là ta đang sống trong thời buổi toàn cầu hóa, chỉ có điều là hàng hóa thôi, chứ con người thì không có.
Khủng hoảng năm 2008 và việc cắt giảm ngân sách khiến cho ngành cảnh sát Mỹ đã phải sa thải nhiều nhân viên an ninh. Tại nhiều thành phố, bang, chính quyền địa phương không đủ nhân viên, công lực để bảo đảm vấn đề trật tự. Nhiều nơi như tại bang Oakland, người dân phải dựa vào các cơ sở an ninh tư nhân để giám sát an ninh khu vực. Đến mức mà tại Mỹ, an ninh đang trở thành một ngành kinh doanh như bao ngành nghề khác. Chủ đề này được tạp chí M của báo Le Monde phản ánh lại qua hàng tựa những viên cảnh sát trưởng mới của Hoa Kỳ.
Bài viết nhận định, kể cho những công dân nào không có tiền để trả cho nhân viên an ninh tư nhân. Tùy theo từng khu vực mà người ta có những cách gọi khác nhau về những tay nhân viên an ninh tư nhân này, đại sứ, nhân viên an ninh, bảo vệ, thám tử tư, v.v. Trong khi ngành cảnh sát Hoa Kỳ sa thải hàng nghìn người, thì các công ty tư nhân lại giang tay tuyển dụng lại, đến mức mà tăng trưởng của ngành công nghiệp an ninh tư nhân đạt mức 5,2% một năm, và ước tính đến năm 2016, doanh thu có thể đạt ở mức 64 tỷ đô la. Như vậy là Hoa Kỳ đang dần dần tư hữu hóa ngành cảnh sát. Theo bài viết, có nhiều nguyên nhân giải thích cho việc này. Khủng hoảng năm 2008, cắt giảm ngân sách và tín nhiệm thấp của dân do các vụ bê bối tham nhũng đối với ngành cảnh sát. Do đó, ngày càng có nhiều khu dân cư dựa vào các công ty bảo vệ tư nhân, đơn cử như tại Downtown Oakland và Lake Merritt Uptown, người dân thuê các đại sứ này để giám sát an ninh khu phố như khuyên nhủ những kẻ say rượu, di dời những người vô gia cư trước các cửa hiệu. Dẫn các quý bà đến trạm xe điện ngầm, chỉ dẫn đường cho người bị lạc và ngầm theo dõi những kẻ được cho là khả nghi hay kỳ quặc, v.v. Bài viết nhấn mạnh rõ, những nhân viên an ninh tư nhân này không có những quyền hạn như cảnh sát thật thụ, nhưng có mối liên hệ trực tiếp với sở cảnh sát, một sự hợp tác hai chiều. Nhưng kết quả đạt được cũng khá cao. Có những trường hợp, cảnh sát không tìm được thủ phạm, nhưng với các viên đại sứ đó, do nắm rõ địa bàn nên việc lần mò thủ phạm không mấy khó khăn.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi mục tạp chí thể thao với chủ đề Sân cỏ châu Âu khai mạc mùa vô địch bóng đá 2013-2014. Tạp chí này do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Tuần qua, sân cỏ bóng đá châu Âu trở lại với mùa giải mới 2013-2014. Lần lượt các giải vô địch quốc gia đã khai cuộc, mọi sự chú ý đầu mùa bóng năm nay của giới chuyên môn và người hâm mộ đang đổ dồn về hai giải vô địch quốc gia hàng đầu của châu Âu và cũng có thể gọi là của thế giới, đó là La Liga của Tây Ban Nha và Premier League của Anh Quốc. Đây là hai giải đấu thu hút hầu hết các tinh hoa bóng đá thế giới, bởi vậy cũng là giải đấu hấp dẫn đông đảo người hâm mộ môn bóng chuẩn nhất trên hành tinh. Cả hai giải vô địch quốc gia này bước vào mùa bóng mới năm nay với nhiều sôi động trên thị trường chuyển nhượng nhằm củng cố lực lượng, quyết phục thù sau một mùa bóng thất bại trên đấu trường châu Âu. Trước hết phải nói đến La Liga, bóng đá Tây Ban Nha vốn từ vài năm nay giữ thế thượng phong, nay đang rơi vào khó khăn cả về tài chính cũng như chuyên môn đã khiến cho giải vô địch quốc gia phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu, không còn là một giải đấu chất lượng nhất thế giới. Được coi như biểu tượng cho sức khỏe của bóng đá Tây Ban Nha, câu lạc bộ FC Barcelona nhiều năm được gọi là đội hình tiêu biểu của châu Âu, từng đạt hai danh hiệu vô địch C1 năm 2009 và 2011. Cùng bốn danh hiệu vô địch quốc gia trong năm mùa bóng gần đây,
Thế nhưng, đầu năm nay, Barca đã bắt đầu trở lại mặt đất với thất bại ê chề trước đội bóng của Đức Bayern Munich ở hai trận bán kết. Với tổng số bàn thua chưa từng có là 7-0, Real Madrid cũng bị một câu lạc bộ Đức khác là Borussia Dortmund hạ đo ván ở bán kết. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Tây Ban Nha cùng lúc đương kim vô địch thế giới hai lần vô địch châu Âu liên tiếp cũng đã mất vị thế thống trị thế giới tại cúp các liên đoàn khi phải chịu thất thủ trước một đội Brazil còn rất trẻ với 3-0. Người hâm mộ bắt đầu nhận thấy cái thời bóng đá Tây Ban Nha đang đi qua. Bước vào mùa giải này, nhìn vào thị trường chuyển nhượng bán ra nhiều hơn mua về thì có thể nhận thấy ngay sự khó khăn của các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha. Với khoản nợ gần 700 triệu euro hiện tại, các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Tây Ban Nha thực sự cũng phải suy nghĩ trước khi muốn mua sắm, tăng cường lực lượng phục vụ cho tham vọng của mình. Mùa bóng này, La Liga còn giữ được sức hấp dẫn và nhất là còn có thể phục thù thất bại trên đấu trường châu Âu được hay không? Chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Buôn tại Sài Gòn. Chào chuyên gia Trần Văn Mui, mùa bóng mới 2013-2014 đã bắt đầu tại châu Âu. Sự chú ý lúc này của người hâm mộ không phải là một Bundesliga đang chứng trạng và ổn định nhất châu lục hay một Ligue 1 của Pháp với các câu lạc bộ mới giàu như Paris Saint-Germain hay tham vọng trở thành đại gia của Monaco, mà mọi sự chú ý đang tập trung vào một La Liga đang có nhiều thay đổi trước xu hướng xuống dốc. Ông bình luận thế nào về những thay đổi trong làng bóng đá Tây Ban Nha ở đầu mùa bóng mới này?
Trong cái thị trường chuyển nhượng, ở những cái giải, ví dụ như là Premier League, Serie A, Ligue 1 hay là Premier League, La Liga với là Bundesliga là 5 cái giải lớn, thì 4 cái giải kia là phần lớn người ta đầu tư thêm, mua sắm nhiều cái cầu thủ. Thì La Liga lại có một cái hiện tượng, tức là nó đi ngược lại, tức là mùa này thì lại chi nhiều hơn là đến. Tức là cái thị trường ở bên ngoài nó hút máu nhiều các cầu thủ của Tây Ban Nha so với là các cái mùa trước. Thì người ta lại thấy, tức là nếu mà tính giữa cái mua và cái bán đi đó, thì La Liga lại bán nhiều hơn mua. Cái họ mua đó thì với một số tiền tốn khoảng chừng 230 triệu bảng. Trong khi đó thì họ lại bán ra bên ngoài thị trường đến 357 triệu bảng. Nó là một cái sự mà chúng ta đánh giá là chảy máu. Nếu mà chúng ta nói như vậy đó thì không phải là tất cả câu lạc bộ, trong đó đó Barcelona và Real Madrid vẫn được đầu tư và vẫn là nằm trong cái top 10 của thế giới trong cái chuyện mà gọi là mua sắm. Thực ra là sau khi mà hai cái đội bóng đá của Đức là Bayern Munich và Borussia Dortmund họ vào đến cái trận chung kết và họ loại hai cái đội của Tây Ban Nha thì nó là một cái cú chấn động không ngoài dự báo của mọi người. Thì người ta lại cho rằng là vì vậy cho nên là ở trong cái mùa giải này đó, ở La Liga đó, thì hai cái đội hàng đầu, tức là cái cuộc chúng ta hay nói là sông mã của La Liga là Barcelona và Real Madrid, thì lại có những cái tập trung khá là mạnh bằng cái việc, tức là Barcelona thì đưa Neymar về, còn Real thì cũng củng cố, và kể cả hai câu lạc bộ này thì cũng thay đổi huấn luyện viên. Thì Barcelona cũng làm thanh gọn lại. Ngược lại thì chúng ta cũng thấy là Real Madrid sau khi mà Carlo Ancelotti đến thì ông ta cũng mua sắm khá là nhiều, chi ra đến 64 triệu bảng và để đưa về đó những hảo thủ, ví dụ như là Ilara Mendy nè, rồi Isco nè, rồi Carabajan nè, rồi Casemiro. Thì việc mà đưa về các cái tiền vệ trung tâm như tiền vệ tấn công thì củng cố cái tuyến giữa và cũng thay đổi một cái lối chơi quen thuộc của ông Carlo Ancelotti sau khi Mourinho ra đi đó. Tức là ông ta muốn chơi một cái lối chơi bóng đá tấn công. Nhưng mà ngược lại thì Real cũng bán đi những hảo thủ của mình như là Higuain đã đi về Napoli. Thì ở trong cái mùa giải này La Liga đó, người ta vẫn đánh giá là Barcelona và Real Madrid vẫn là một cái cuộc đua sông mã. Và La Liga có lẽ cũng chỉ có cái cặp đua sông mã này mà thôi, chứ cũng không có khả năng là có câu lạc bộ nào có thể chen vào đó được.
Trên đấu trường châu Âu thì hai câu lạc bộ này liệu có hy vọng thay đổi so với năm ngoái không thưa ông?
Hiện nay thì người ta vẫn đánh giá rằng Barcelona và Real Madrid vẫn nằm trong cái top mạnh nhất cho cái Champions League mùa này. sở dĩ người ta đánh giá như vậy thì nó có những cái nguyên nhân của nó. Thì trước hết là những cái sự thay đổi lực lượng như chúng ta vừa nói, Barcelona khi đưa một mình Neymar về đó thì người ta lại thấy rằng là nó sẽ có một cái sức mạnh nhiều hơn là cái lối chơi cũ và một cái Barcelona mà chúng ta thấy nó cũ kỹ. Đồng thời dưới bàn tay của một huấn luyện viên mới là ông Martino thì người ta cũng có một cái kỳ vọng là cái lối chơi nó phải thay đổi. Real Madrid cũng vậy, tức là sau khi ông Carlo Ancelotti thành công ở Paris Saint-Germain, và đây là một huấn luyện viên rất là đặc biệt, tức là ông ta cũng đã cầm các đội bóng của Ý rồi thành công với AC Milan, sau đó thì cũng đã làm với lại Chelsea rồi sang với Paris Saint-Germain, thì đây là một cái vùng đất mới và đây là một trong những huấn luyện viên bậc thầy về một cái lối chơi tấn công và với một cái chiến thuật tức là 4-3-3 mà ông ta thường áp dụng. Thì cái mảnh đất màu mỡ với các cầu thủ hiện có của Real Madrid và đưa về thêm một số tiền vệ thì chúng ta thấy rằng là đây sẽ là một trong cái đội hình mà nó có nhiều cái thay đổi và người ta rất là kỳ vọng. Thì lần này tôi nghĩ là cái Champions League này có lẽ hai cái đội bóng tiêu biểu của La Liga là Barcelona và Real Madrid sẽ tạo một cái phong thái mới với cái sự huấn luyện của những nhà cầm quân mới, và nó sẽ là cái đối trọng lại với lại những cái đội đã từng lọt và đang giữ vào chức vô địch của cái Champions League mùa rồi ở châu Âu như là Bayern Munich hay là Borussia Dortmund. Các cái câu lạc bộ còn lại nằm ở Premier League như là Chelsea hay mà Manchester City hay là Manchester United thì vẫn được đánh giá cao, nằm trong cái top có thể lọt vào đánh cái 10 các câu lạc bộ có khả năng giành cái thứ hạng cao. Bên cạnh đó thì người ta cũng đánh giá cao Paris Saint-Germain hay là Juventus là những cái câu lạc bộ có thể tranh chấp được. Tuy nhiên người ta vẫn xếp hạng là Barcelona đứng đầu, rồi ngay sau đó thì đến Bayern Munich, nhà đương kim vô địch, rồi đến Real Madrid là ba câu lạc bộ được đánh giá cao nhất ở trong cái Champions League mùa này.
Chuyển sang giải Ngoại hạng Anh, dường như bóng đá Anh cũng đang rơi vào bế tắc trong mùa bóng trước. Thành tích trên đấu trường châu Âu đã chứng minh cho điều đó. Tuy nhiên, các giải trong nước vẫn luôn sôi động và hấp dẫn. Có lẽ các câu lạc bộ Anh vẫn có sức lôi cuốn mạnh đối với các ngôi sao sân cỏ thế giới về thi đấu. Đây cũng là điều làm nên sức hấp dẫn của Premier League. Bước vào mùa bóng năm nay, các câu lạc bộ Anh đã có nhiều thay đổi về lực lượng. Vậy có điều gì đáng chú ý trong những chuyển biến ở làng bóng đá Anh có thể nhận thấy lúc này?
Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay thì nó có rất là nhiều những cái chuyển biến. Thứ nhất là cái sự đầu tư cho những cái câu lạc bộ hàng đầu cũng được tăng cường. Trừ Manchester United, sau khi Alex Ferguson ra đi thì ông David Moyes đến và vẫn giữ cái đội hình cũ, có lẽ chỉ có thể thay đổi cách chơi. Còn lại thì là các câu lạc bộ khác đều được tăng cường. Và tăng cường mạnh nhất vẫn là Manchester City vì họ có nhà cầm quân mới, tức là Manuel Pellegrini, một huấn luyện viên 59 tuổi từ Chile, sau khi đã làm thành công với những cái câu lạc bộ ở tại La Liga, đặc biệt tức là với Malaga, thì ông ta đưa về mấy cầu thủ rất là mạnh để củng cố cái đội hình của Manchester City. Trong đó đó thì chúng ta có thể nói đến là ví dụ như là Fernandinho nè, cầu thủ của Brazil, rồi Navas Jesus hay là Negredo, Alvaro từ Tây Ban Nha, hay là Jovetic từ Montenegro. Thì với cái sự bổ sung lực lượng này thì Manchester City cộng với lại những cầu thủ mà hiện đang có của họ với chất lượng cao thì cái lực lượng của Manchester City mùa này có nhiều thay đổi. Và đặc biệt là huấn luyện viên Chile Pellegrini là một trong những huấn luyện viên khi còn làm ở Real Madrid trong một mùa thôi thì ông ta là một trong những huấn luyện viên rất thành công về cái việc tức là có cái tỷ trọng các cái bàn thắng rất cao. Thì người ta kỳ vọng là Manchester City sẽ làm cái lực lượng rất là mạnh. Sự trở lại của Jose Mourinho với Chelsea cũng là một trong những cái nét mới của cái mùa giải này. Khi Mourinho đưa về đó thêm Sergio Andre từ bên Đức, một tiền đạo trẻ 22 tuổi, rồi một trong những tiền vệ trung tâm tức là Van de Marco của Hà Lan cũng được đưa về, với một tiền vệ tấn công người Mỹ tức là David Kevin. Thì Chelsea đã ổn định trong mùa rồi, lần này được củng cố thêm cầu thủ này thì cái chiều sâu về lực lượng của Chelsea cũng là một cái điều đáng ngại. Bên cạnh đó thì Tottenham cũng tăng cường lực lượng rất nhiều. Thì người ta thấy rằng là tại Premier League kỳ này đó, không còn đề cập đến cái việc tức là tứ đại gia, nhưng mà ba đội được đánh giá là mạnh nhất là Manchester United, rồi Chelsea và Manchester City. Sau đó thì người ta mới kể đến là Arsenal và Tottenham. Liverpool cũng đánh giá là có những cái sự thay đổi và cũng hy vọng là sẽ có những cái chuyển biến. Bên cạnh đó thì người ta còn điểm danh những cái đội mà được gọi là ngựa ô khi mà có những cái sự tăng cường cũng khá là mạnh mẽ. Trong đó được phải kể đến là Everton, Swansea, Newcastle, Sunderland. Những cái đội này đều có sự tăng cường lực lượng cũng khá mạnh. Và đó là những cái câu lạc bộ mà ở Premier League người ta nghĩ rằng là cái giá trị của cái giải này nó vẫn ở cái vị trí cao. Và những cái trận đấu của Premier League luôn luôn thu hút sự theo dõi của tất cả các cái yêu chuộng bóng đá của thế giới.
Vừa rồi là những phân tích bình luận của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui từ Sài Gòn. Tiếp tục với chương trình, chúng ta chuyển sang Moscow. Hôm nay giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 14 kết thúc sau 8 ngày thi đấu. Đây là giải đấu lớn nhất do Hiệp hội Quốc tế các Liên đoàn Điền kinh IAAF tổ chức lần đầu năm 1983, cũng tại Moscow. Giải năm nay quy tụ 1.974 vận động viên, trong đó có 1.106 nam và 868 nữ đến từ 206 liên đoàn điền kinh thuộc IAAF. Các vận động viên đã tham gia thi đấu ở 47 nội dung nam và nữ. Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua ngày 17 tháng 8, nước chủ nhà Nga đã vươn lên dẫn đầu với 15 huy chương, trong đó có 7 vàng, 3 bạc và 5 đồng. Xếp tiếp theo là đoàn Mỹ với 6 vàng, 11 bạc và 3 đồng. Việt Nam cũng có một đại diện duy nhất tham gia thi đấu nội dung đi bộ 20 km nữ, đó là vận động viên Nguyễn Thành Phúc. Cô về đích thứ 42/68. Thành tích này cho thấy trình độ của điền kinh Việt Nam vẫn còn cách rất xa thế giới. Theo như Nguyễn Trung Hinh, tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh, thì điền kinh Việt Nam đạt chuẩn được tham gia các giải đấu thế giới như thế này cũng đã là một cố gắng lớn, và đây là dịp tốt để cọ sát chuẩn bị cho mục tiêu vào đấu trường khu vực. Ông cho biết thêm.
Đứng về cái trình độ thế giới thì nó là điền kinh Việt Nam ở trong khu vực Đông Nam Á và châu Á này. Hiện nay cái mục tiêu của Việt Nam là phấn đấu vào khu vực châu Á. Hiện nay khu vực Nam Á chúng ta đang tư đoạn giúp gì à? Thành tích rất là tốt rồi. Thì cái mục tiêu là tiến tới châu Á. Cho nên cái mục tiêu của Việt Nam hiện nay là tập trung tấn công vào thành tích của châu Á. Mà khi chúng ta đạt được thành tích châu Á thì chúng ta bước lên là khu vực thế giới. Thì nó có những cái bước thang. Chỉ cách đây 10 năm thì ở SEA Games 2023 thì chúng ta tấn công vào SEA Games. Sau 10 năm thì chúng ta tấn công vào châu Á. Thì do đó thì Việt Nam đã đăng cai châu Á 2019, thì mục tiêu hiện nay là tập trung vào những cái thành tích của châu Á để tấn công vào những thành tích đó. Còn lại thì một số các môn mũi nhọn thì phấn đấu đạt được chuẩn B của Olympic để tham gia giải vô địch thế giới, ví dụ như đi bộ vừa rồi và chúng ta được cái chuẩn B của Olympic. Cũng có nhiều vận động viên sắp sửa đạt cái chuẩn đó, thì mục tiêu của phấn đấu đạt được chuẩn A, chuẩn B trong vòng một vài năm nữa thì cố gắng đạt cái chuẩn những môn mũi nhọn.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Hinh. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình phát hành ngày 18 tháng 8 của RFI Việt ngữ. Trong buổi phát hành ngày mai, sau mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện, mời quý vị theo dõi phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, vấn đề bất động sản tại Việt Nam. Tạp chí này do Thụy My biên soạn. Toàn văn biên tập Việt ngữ RFI xin kính chào quý vị thính giả tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.